để phải còn lại tại sao. Dĩ nhiên á, là thí dụ như ai là trụ trì thì cần tiền xây chùa hay cần tiền nuôi chúng, tại vì chúng điều đó ví dụ, thì là cái cách điều hành tốt nhất. Đây không phải là ra khuôn mẫu, tại vì không bao giờ có một mẫu mực chung cho tất cả các chùa, không bao giờ có và không bao giờ nên có. Thật ra thì tùy theo kinh nghiệm của từng chùa, hoàn cảnh của từng chùa, chứ không bao giờ có mẫu mực chung. Đức Phật rất là hay chỗ này, Đức Phật không bao giờ quy định phải điều hành một cái chùa ra sao, không có những cái chuyện đó trong kinh, trong giới luật. Tùy theo hoàn cảnh từng nơi, từng lúc, từng thời thôi. Thế thì ví dụ như hoàn cảnh của mình đi, của tôi đi, thì lỡ như hồi đó có lúc tôi được 15 thầy trò thì mình điều hành kiểu khác, mà lúc còn có nó đi đâu hết trơn, còn có 7 thầy trò thì phải làm điều hành kiểu khác, chứ không có thể là một khuôn mẫu được. Thì ai có bệnh thì phải mua thuốc, ai đi học phải đóng tiền học, chứ đâu phải hễ mà ai đi học đóng tiền học thì mấy người không đi học cũng phải đưa cho họ cái số tiền y như họ đi học, người đi học đâu. Nói chung là như vậy đại khái. Thì thế, thưa quý vị, ngày xưa đó thì thời Phật thì đương nhiên không có chuyện đi ra trường học rồi đó, chỉ học đạo với bổn sư thôi. Nhưng mà đời bây giờ có những cái hoàn, không phải là không có người ham học, nhưng mà cũng không phải ai cũng đòi đi học, nhưng mà có ai mến mộ chuyện học đời học, tức là học trường phổ thông, trung học, đại học đó, mà liệu căn cơ của họ thấy có thể làm đạo được tốt thì có khi cũng phải cho đi. Nhưng mà cho đi vừa cho vừa run quý vị, tại áo xanh ở đó ngoài nhiều quá, ghê quá, nó rủ đệ tử mình đi hồi nào không hay hả, mình nuôi nó muốn chết hả, vậy muốn khô còn cố thôi, nhưng mà ra đường nó chỉ ngoáy một cái nó đi mất cái chết rồi, nó ngoắc một cái nó đi mất, mình mất đứa đệ tử nuôi 10 năm, nó ngoắc một cái nó đi mất chết rồi, chứ phải dẫn đâu, mà không cho đi cũng không được. Chứ lại nó nói thờ thầy sư phụ gì tối ngày cứ giam con ở nhà không cho đi đâu hết, bộ con ở nhà con nên hả, nó còn hỏi câu đó nữa, mà đúng như vậy, đâu phải nhất định thôi, cứ tối ngày ở trong chùa đừng đi đâu là nên đâu, mà nhưng mà con đâu phải cứ cho thả đi tàng lang là nhất định nó sẽ nên đâu. Nó cũng vô cùng tận, không thể nói hết được. Không phải là tối ngày cứ cột cái chân ở trong cái chuông đó, nhất định nó thành đạo đâu. À, hay là tối mà cũng phải ai mà đi nhiều thì là nhất định phải hỏng đâu. Cũng phải, nó cũng rất là hoàn cảnh nó nhiều lắm. Nói tóm lại, thưa quý vị làm cha làm mẹ, chúng tôi làm thầy. Những cái nỗi khổ làm thầy nó lớn ghê lắm. Nhưng mà niềm vui cũng nhiều, đại khái vậy. Thế thì mình có bổn phận phải duy trì cái ngôi Tăng Bảo ở thế gian. Có nhiều vị tài giỏi, danh tiếng lẫy lừng, học hạnh thâm sâu mà không ai đi xuất gia, không ai xin làm đệ tử hết. Nhưng mà có những vị xin lỗi cũng hơi soàn soàn chút. Nhưng mà rất là nhiều người mến mộ, rất là nhiều người vô làm xin làm đệ tử xuất gia. Thì cái đó cũng tùy nhân duyên thôi, không có thể nào có công thức được. Cái đó là cái nói mình nói ở đời là may rủi, ở trong đạo mình nói trong đạo là nhân duyên thôi. Không ai mà so sánh là tại sao ông là đại đức, tôi hòa thượng mà sao tôi ít đệ tử, sao ông nhiều đệ tử, đâu có thể nói vậy được, phải không? Không ai nói vậy được. Do vậy cho nên mỗi người một hoàn cảnh, mỗi người một nhân duyên, mỗi người một cái căn cơ, thì chúng ta cùng nhau hành đạo, cùng nhau tu hành, cùng nhau giúp đỡ nhau tu hành. Tôi chỉ nói ngang đó những cái chuyện bình thường thôi, chứ còn giảng giải cho sâu sắc tăng này thì cũng có thể được, nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị điều này. Thứ hai đó là trong cái hoàn cảnh của chúng ta hiện nay, đặc biệt là hoàn cảnh Phật giáo Việt Nam ở hải ngoại, nếu như là 15 năm trước thì cái sự giao thoa giao hòa giữa trong và ngoài nó còn hạn chế, rất ít, rất khó, rất tốn kém và rất là khó. Thì chúng ta mong ngóng cho có được một vị tôn túc hay là một vị huynh đệ quê nhà ra ngoài này thăm viếng cho biết, rồi mình được hỏi han, được tự sự. Dĩ nhiên điện thoại hỏi thì cũng được, nhưng mà gặp người vẫn quý hơn. Nhất là những người cùng tu với mình hồi trước, cùng ở chung làng, chung xã, ở chung tỉnh hay là chung học, chung trường Phật học viện, ví dụ, được gặp một người huynh đệ là rất mừng. Nhưng mà hình như tới chừng 2-3 năm nay, 4-5 năm nay thì cái tình hình nó là rất khác rồi. Không? Bây giờ người ta đi không cần mời nữa, không cần giấy bảo lãnh nữa, nhiều cách đi lắm mà đi quá nhiều. Không? Tức là ở trong ra đó, chứ còn ngoài về thì cũng còn ít chứ chưa có nhiều. Nhưng mà đặc biệt về thì mình không được hoằng dương chánh pháp quý vị. Quý vị chư tăng về chỉ làm chuyện gì, một vài chuyện lễ tế thôi, thăm gia đình, thăm thầy tổ, hay là quá lắm mà đi làm từ thiện rồi thôi, chứ mà lôi thôi mà bắt đầu quy y giảng pháp là bị tù á. Có nhiều chỗ không cho đăng ký ở trong chùa, phải đi đăng ký ngủ ở ngoài hotel, không có được ở trong chùa, ở những chỗ công an mỗi nơi mỗi khác. Nhưng mà quý thầy huynh đệ mình ở trong nhà ra thì sao, trọng vọng vô cùng, đâu cũng tiếp rước, đâu cũng cung kính, đâu cũng cúng dường thính, và rất nhiều người được giảng pháp, được mời giảng pháp. Chỉ cái vài người chắc cũng lắc sắc sao quá sao đó, cho nên người ta không mời giảng pháp thôi, chứ thường là sẽ được là nâng đỡ. Thì đó là một cái cuộc giao thoa hai chiều không công bằng, là vì áp lực của chính trị. Phải chi mà tăng ni của, ở hải ngoại quá ít chứ đâu có nhiều, nhưng mà mình cũng nhiều người đã được về rồi, nhiều người không được về, nhiều người về một lần đồng, nán không muốn đi nữa. Chứ không phải ai muốn ai đi được là cũng muốn đi hoài đâu, hay là có cơ hội là đi đâu. Nhất là vì công việc của hải ngoại nó cũng nhiều. Thứ hai nữa là về mà có làm được Phật sự thì mới đi. Còn một chuyến là thăm viếng xuân thì còn gì phải đi hoài. Đó nè, đi một lần đủ rồi, hay là lâu lâu điện thoại thăm đủ rồi. Thì do vậy cho nên là đặc biệt không được phép về hành đạo ở trong nước. Thì các vị ở trong nước ra mà nếu là hàng tôn túc mà mình thỉnh ra để truyền giới hay để khánh thành hay làm những chuyện quan trọng đó, thì các đó không nói. Nhưng những huynh đệ mà xin lỗi còn trung niên hay trẻ trẻ đó, 30, 40, 50, ta nói là ở đời thì ta nói là làng nào có thổ địa nấy, rừng nào cộp nấy, phải biết lễ nghĩa, phải biết lễ phép. Ra đây thì phải biết ai là tôn túc ở ngoài này, phải đến kính viếng chào hỏi, đảnh lễ, học hỏi. Chứ không phải là chạy thẳng tới Phật tướng là chỉ luồn luồn đi xin tiền thôi rồi đi về, không cần biết lễ phép, lễ nghi, lục hòa gì hết là không được, thất bại. Phật tử thì chỉ biết cảm tình riêng thôi, là cũng không có, là gây ra cái sự xáo trộn, khó chịu cho cái tăng đoàn ở hải ngoại. Không phải là mình ganh tị gì đâu, cần gì phải ganh tị, mình chứ không hết làm gì ganh tị. Đó đâu, quý vị nghĩ thử, 45 cái chùa ở Pháp, 350 chùa ở Mỹ, có phải là 70 chùa ở Úc, có phải là những cái nơi chính yếu trong suốt 38 năm qua đã nuôi sống Phật giáo trong Việt Nam không? Gần đây mới có một hai đại gia đó bỏ tiền ra để kinh doanh chính trị và kinh doanh là tham nhũng. Chứ có phải hồi xưa giờ là 38 năm nay ai duy trì các ngôi chùa, các trụ trì, các trường Phật học, các cái chuyện từ thiện, tất cả mọi Phật sự trong nước, ai đổ ra xương máu và tài chánh. Trong khi trong đó thiếu, thì thiếu 10 thì đã có 9 là được Phật tăng ni Phật tử hải ngoại hỗ trợ rồi. Mình không dám nói là mình hỗ trợ hết, đương nhiên cũng có phần ở trong đó tự hỗ trợ. Nhưng mà tại sao không hiểu chuyện đó? Mà chỉ biết là tìm xe lẻ đi riêng thôi, không biết ơn nghĩa đức, ơn đức tình nghĩa gì hết. Thế mà ra được tìm cách là đi ngang xe lẻ thôi, chứ không biết là đâu là thầy tổ, đâu là bề trên, đâu là bạn hữu, đâu là quan hệ cho nó lâu dài, cho nó bền bỉ. Mình chỉ muốn tắt ngang cho lẹ, cho được việc của phần mình thôi. Rồi xong là rút gói chạy, là mình miễn cầm bì thôi, như vậy đi về thôi. Còn lại xáo trộn mặc kệ, hoang mang Phật tử mặc kệ. Vậy thì vậy đó là cái gì? Cho nên mặc dù cũng còn là thiếu số, nhưng mà phải nói chút xíu để quý vị biết tình hình như vậy, nó đang có những cái chuyện như vậy. Và đây thêm một chuyện nữa quý vị. Tôi là người giao tế rất là rộng rãi với tất cả các Phật giáo khác. Tôi không dám nói nhất nhì ba bốn gì đâu, không dám đâu. Nhưng mà đó, tôi đến Úc năm 83 đó, thì 89, khi Hòa Thượng Khánh Anh dẫn quý vị ra dâng liều lên dưới mưa, nằm trước cái trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, để cầu nguyện tuyệt thực biểu tình, cầu nguyện cho người thuyền nhân Đông Dương. À, chắc có anh kia này. Thì tôi là người có thể đi hội nghị bên trong, tôi dự hội nghị bên trong, rồi tôi phát biểu bên trong, vì tôi là member của hội đồng tị nạn Úc Châu, người Úc trong hay người Việt, có ba người bên Úc qua thôi, một ông linh mục với một ông chủ tịch cộng đồng với tôi. Thì chính tôi là người là tạo điều kiện xin giấy phép để mà đưa ông Khánh Anh với ông Như Điển với ông Chánh Thiệt, chỉ được có ba người thôi, vô bên trong cùng ngồi quan sát hội nghị với tôi. Tại vì họ tổ chức phiên hội gần một tuần lễ để quyết định cái số phận của những người tị nạn rời Việt Nam đến các trại tị nạn sau cái ngày mà chấm dứt, sau cái ngày cut off, là bắt đầu từ đó phải thanh lọc, và thanh lọc là 3/4 là rớt. Ai đậu mới được đi tị nạn, mà ai rớt là phải gửi Việt Nam. Sau đó là có người tự tử, có người đốt thây, có người mổ bụng, có người đủ chuyện hết quý vị. Và sau đó cũng có rất nhiều người đã bị trả về Việt Nam. Mỹ nó có vớt được một mớ, nó nói là cứ đi về đi, rồi nếu mà có thân nhân ở Mỹ, có bà con ở Mỹ, có hội đồng bảo lãnh thì nó có cho đi về cái đá rồi mới được đi, chứ không phải là ở tại trại đi. Thì cái chuyện đó cũng có cái vớt được một số nhân đạo, nhưng mà chuyện đó nó dài quá, nó không hết được. Nhưng mà ý tôi nói đó, rất sớm sau khi định cư tại Úc là tôi đã bắt đầu làm quá nhiều việc đối ngoại để cứu vớt đồng bào tị nạn, để cứu vớt giáo hội quê nhà, thầy tử sĩ, thầy Lê Minh Thác, bắt đầu cởi công mà chết rồi xấu xa quá. Thì mà bị tử hình là cũng không có ai chạy được cái án đó nhiều đâu.